Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 3 tháng 7 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thông cáo của phòng báo chí tòa thánh về việc Đức Hồng Y George Bell bị truy tố. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã ngờ, tin đã ngờ. Đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã ngờ.
Hôm nay, ngày 3 tháng 7, Giáo hội mừng kính Thánh Thomas Tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 24 đến câu 29. Bấy giờ trong 12 tông đồ, có ông Thomas gọi là Didimo, không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng, chúng tôi đã xem thấy Chúa, nhưng ông đã nói với các ông kia rằng, nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Thomas ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Thomas: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Thomas thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Thomas, vì con đã thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật Thánh Gioan hôm nay cho chúng ta biết về thái độ cứng lòng của Thánh Thomas trước biến cố Chúa Giêsu phục sinh. Với thánh nhân, chỉ khi nhìn thấy Chúa Giêsu sống lại cách tỏ tường, ngài mới tin nhận Chúa Giêsu thực sự sống lại. Đáp lại thái độ cứng lòng của thánh nhân, Chúa Giêsu đã hiện ra và mời gọi thánh nhân hãy tin nhận vào sự sống lại của Ngài, bởi Ngài đã sống lại thật sự. Chúa Giêsu phục sinh, đây là biến cố vượt ngoài sức tưởng tượng của Thánh Thomas. Do vậy, với suy lý của mình, Ngài đã chẳng tin nhận. Nhưng giờ đây, đứng trước Thầy Chí Thánh, Ngài không còn một chút nghi ngờ, nhưng đã tin tưởng tuyệt đối. Qua hình ảnh của Thomas, Chúa Giêsu muốn nhắn gửi đến muôn người. Hãy tin tưởng vào sự phục sinh của Chúa, vì phúc cho những ai không thấy mà tin. Ngày hôm nay, vẫn còn đó nhiều người chưa nhận biết Chúa Giêsu, thậm chí từ khước Ngài. Bởi những lý do rất riêng, biết bao người vẫn chưa tin hoặc chưa được hiểu Chúa Giêsu đã đến trần gian, đã chịu chết và đã phục sinh. Sẽ là đáng tiếc nếu ai đó không nhận ra mình được Thiên Chúa yêu và được ngôi hai Thiên Chúa hiến tế và mang đến ơn cứu rỗi cho mình. Chúa Giêsu đã hiến thân cho trần gian. Ngài mong muốn tin mừng tình yêu được loan đi trên toàn cõi đất. Là người môn đệ, chúng ta sẽ tiếp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu, đem tin mừng tình yêu đến với anh chị em mình. Để nhờ đó, nhiều anh chị em chung quanh ta sẽ nhận ra chính họ được Thiên Chúa yêu. Đồng thời, càng tin tưởng vào tình yêu cứu rỗi của Chúa Giêsu và càng tin vào sự phục sinh của Ngài. Loan báo Chúa Giêsu phục sinh. Song song, chúng ta cũng được mời gọi canh tân lối nhìn của chúng ta, như Chúa Kitô phục sinh canh tân lối nhìn của Thánh Tôma. Chúng ta được mời gọi hãy tìm kiếm Chúa ngay trong những biến cố của cuộc sống thường nhật. Chúa Giêsu không ở đâu xa. Ngài không đi mất. Ngài vẫn hiện diện với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế. Trong từng phút giây thăng trầm của cuộc sống, tưởng như Chúa vắng bóng, nhưng thực sự Ngài vẫn đang hiện diện đồng hành. Ngài hiện diện trong gia đình và đang đồng hành với những nỗi khó khăn lao nhọc của chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào Ngài, lắng nghe Ngài. Ngài không nói cách trực tiếp với chúng ta, nhưng Ngài sẽ nói qua biết bao người chúng ta gặp gỡ. Đó có thể là những lời nhắn nhủ của những bậc tiền bối, hay đó cũng có thể là những việc làm lành thánh của những người anh chị em mà chúng ta chưa hề quen biết. Chúa Giêsu vẫn hiện diện ở những nơi tốt đẹp. Và phúc cho những ai biết lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra Ngài. Lạy Chúa Giêsu, giữa biết bao ồn ào của cuộc sống, có khi chúng con đã không nghe thấy tiếng Ngài. Giữa biết bao lo toan của đời sống thường nhật, lắm lúc chúng con lạc mất Ngài. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Tôma, xin cho chúng con nhận ra Ngài ngay trong những biến cố tưởng chừng chúng con sắp lạc mất niềm tin. Xin ban cho chúng con sự nhạy bén và cảm thông, để chúng con dễ dàng đồng hành và trợ giúp những ai đang gặp thử thách nhất định về đức tin. Amen.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã ngờ, tin đã ngờ. Đức tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin, tin đã nâng, tin đã nâng, những tin còn non yếu của chúng con. Tin trong lòng nên công chính, khi miệng con thốt ra, thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa bảo ban để đào sâu đức kính tin trong đời. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã nâng, tin đã nâng. tròn non yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, tin đã lớn, tin đã lớn, đức tin còn non yêu của chúng con. Như con thuyền chèo trong trên làn sóng thế gian, hội thánh Chúa đêm ngày gặp nguy nan, tin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn. Như con thuyền chèo trong trên làn sóng thế gian, hội thánh Chúa đêm ngày gặp nguy nan, tin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã công bố rằng nhiệm kỳ Bộ trưởng của Đức Hồng Y Geha Louis Müller tại Bộ Giáo lý Đức tin sẽ kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 7, và Đức Thánh Cha Francisco sẽ không tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Müller, nhưng bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria Ferrer, dòng tên, 73 tuổi, vào chức vụ này. Quyết định này đã được chính thức công bố trong một thông cáo của Tòa Thánh ra ngày mùng 1 tháng 7 vừa qua. Trong đó có lời cảm ơn của Đức Thánh Cha đối với Đức Hồng Y Müller về nhiệm kỳ bộ trưởng của Ngài. Ngày 2 tháng 7 là ngày kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của Đức Hồng Y Müller với tư cách là bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, bao gồm cả các chức vụ chủ tịch, Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh và Ủy ban Thần học Quốc tế. Đức Tổng Giám mục Ladaria, Tổng giám mục hiệu tòa Tibica và là thư ký Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2008, sẽ kế nhiệm Đức Hồng Y Müller trong các chức vụ trên. Tòa Thánh đã không cho biết Đức Hồng Y Müller sẽ được bổ nhiệm vào chức vụ nào sau đó. Đức Hồng Y Müller, năm nay 70 tuổi, được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, cơ quan quan trọng nhất trong giáo triều Roma, trước khi Ngài từ nhiệm vào năm 2012. Đức Thánh Cha Francisco đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Müller đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin và ba ủy ban nói trên sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, để Đức Hồng Y Müller phục vụ trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm trong các chức vụ này và kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 7. Đức Hồng Y Müller được biết là một người bảo thủ trong giáo triều Roma, và khác hẳn với các vị giám chức người Đức khác, Ngài ủng hộ các giải thích có tính truyền thống hơn về chương 8 của Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục Amoris Laetitia của Đức Giáo hoàng Francisco ban hành năm 2016. Chương này bàn về việc rước lễ của những người ly dị và tái hôn và nhấn mạnh rằng điều đó không vi phạm giáo huấn của giáo hội. Thông cáo chính thức của phòng báo chí Tòa Thánh có đoạn viết như sau. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Geha Louis Müller sau khi mãn nhiệm kỳ 5 năm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei về các tín hữu công giáo thủ cựu, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh và Ủy ban Thần học Quốc tế. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, dòng tên, Tổng Giám mục Hiệu tòa Tibica, lên kế nhiệm. Cho đến nay, Ngài là Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin. Ngoài việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Ladaria thay thế Đức Hồng Y Müller, Tòa Thánh cũng công bố việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Giuseppe Pettori, Tổng Giám mục Firenze, làm thành viên của Bộ Tuyền Thánh. tin Đức Quốc. Đức Hồng Y Max khẳng định rằng giáo hội chống lại hôn nhân đồng tính. Vấn đề hôn nhân đồng tính đã được đặt ra trong các cuộc tranh luận tại Quốc hội Đức. Thủ tướng Angela Merkel, người đang muốn tìm cách đứng đầu chính phủ Đức thêm một nhiệm kỳ nữa, đã tuyên bố sẽ để cho các dân biểu được hành động theo lương tâm trong việc bỏ phiếu vào ngày thứ Sáu 30 tháng 6 vừa qua để thông qua một đạo luật cho phép các cặp đồng tính kết hôn dân sự. Lời tuyên bố này đã khiến Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, phải lên tiếng. Trong một bài phát biểu hôm thứ Năm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Marx nhắc lại rằng, đối với người Kitô hữu, hôn nhân là một cộng đồng sự sống và tình yêu giữa một người nam và một người nữ. Và nguyên tắc bất di bất dịch của hôn nhân là chuyển sinh. Đức Hồng Y nói, chúng tôi tin rằng nhà nước phải tiếp tục bảo vệ và khuyến khích hôn nhân theo cách này, và sẽ lấy làm tiếc nếu xảy ra việc làm lu mờ khái niệm về hôn nhân và ngày càng có sự cách biệt giữa quan điểm Kitô giáo và khái niệm hôn nhân dân sự. Trước đây, các giám mục Đức đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không được hiểu quy chế pháp lý đặc thù của hôn nhân và việc ra sức bảo vệ hôn nhân như là sự phân biệt đối xử chống lại người đồng tính. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Khai giảng khóa thần học hè của Liên dòng nữ. Sáng mùng 1 tháng 7 vừa qua, Liên dòng nữ thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức khóa học thần học hè năm 2017 dành cho các nữ tu tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ khai mạc khóa học do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Stefano Maria Phạm Cao Đích, CMC, Chủ tịch Liên hiệp Tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn, cha Giuse Trần Văn Hiển, dòng Đông Bosco, Tổ trưởng Tổ công tác Liên tu sĩ giáo phận, và cha Mikae Thân Văn Duy, ban điều hành khóa học. Đến hiệp dân thánh lễ có các giáo sư, giảng viên và gần 600 nữ tu đến từ 45 dòng tu, tu hội trên khắp cả nước. Ngỏ lời trước thánh lễ, nhân ngày giỗ của Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Đức Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, hai đức cha phụ tá Luis Phạm Văn Nẫm và Francisco Xavier Trần Thanh Khâm. Trong bài giảng lễ, dựa vào lời của thánh Phaolô, có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Đức cha Giuse nhắc nhở rằng, sự xuất hiện và hoạt động của Chúa Thánh Thần khiến cho các tông đồ không còn sợ sệt. Chúa Thánh Thần đã tác động để các ông trở nên thông thái, đầy lòng tin, lòng mến và mạnh dạn ra đi loan báo Đức Kitô phục sinh cho muôn dân. Trước khi ra về, nhân ngày lễ giỗ của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, các nữ tu đã viếng mộ ngài tại nhà nguyện cổ thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh về việc Đức Hồng Y George Bell bị truy tố do An Lê trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017, cảnh sát bang Victoria ở Australia đã truy tố Đức Hồng Y George Bell, người Australia, hiện là Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, một trong chín Hồng Y trong Hội đồng Hồng Y cố vấn cho Đức Thánh Cha Francisco. Cũng hôm 29 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo về vụ Đức Hồng Y George Bell bị cảnh sát tại Australia truy tố. thông báo của Tòa Thánh cho biết. Tòa Thánh lấy làm tiếc được tin Đức Hồng Y George Bell bị đưa ra xét xử tại Australia vì những lời cáo buộc về những sự kiện xảy ra cách đây vài chục năm. Được thông báo về biện pháp này, Đức Hồng Y Bell, trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với các luật lệ dân sự, và nhìn nhận tầm quan trọng sự tham dự của Ngài để vụ xử án có thể diễn ra một cách công chính, qua đó tạo điều kiện cho sự tìm kiếm sự thật, nên đã quyết định trở về nước để đương đầu với những lời cáo buộc được đưa ra chống lại Ngài. Đức Thánh Cha, sau khi được Đức Hồng Y Pell thông báo về sự kiện, đã chấp thuận cho Đức Hồng Y được nghỉ một thời gian để có thể tự bào chữa. Trong thời gian Đức Hồng Y Bộ trưởng vắng mặt, Bộ Kinh tế sẽ tiếp tục thi hành công tác của mình. Các vị Tổng Thư ký của Bộ tiếp tục tại vị để chu toàn những công việc thường lệ, cho đến khi định liệu cách khác. Đức Thánh Cha đánh giá cao sự lương thiện của Đức Hồng Y Pell trong 3 năm làm việc tại Giáo triều Roma. Đức Thánh Cha biết ơn Đức Hồng Y vì sự cộng tác, và đặc biệt về sự dấn thân quyết liệt để cải tổ lãnh vực kinh tế và hành chánh, cũng như tích cực tham gia Hội đồng Chính Hồng Y cố vấn của Ngài. Tòa Thánh bày tỏ sự tôn trọng đối với ngành công lý của Australia, là cơ quan sẽ phải quyết định về những vấn đề được nêu lên. Đồng thời, cần nhớ rằng, từ hàng chục năm nay, Đức Hồng Y Pell đã công khai và nhiều lần lên án những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, như những hành vi vô luân và không thể dung thứ được. Trong quá khứ, Đức Hồng Y đã cộng tác với chính quyền Australia, như đã điều trần cho Ủy ban Hoàng gia. Đức Hồng Y đã ủng hộ việc thành lập Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên. Và sau cùng, trong tư cách là giám mục giáo phận ở Australia, Đức Hồng Y đã du nhập hệ thống và thể thức bảo vệ các trẻ vị thành niên và để trợ giúp các nạn nhân những vụ lạm dụng. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, Đức Hồng Y Pell đã quyết định không tham dự các lễ nghi tôn giáo công cộng cho đến khi tình trạng của Ngài được làm sáng tỏ ở tòa án. Cũng nên nhắc lại, sáng 29 tháng 6 năm 2017, cảnh sát bang Victoria ở Australia đã truy tố Đức Hồng Y Pell về những vụ lạm dụng tính dục trong quá khứ và yêu cầu Đức Hồng Y Pell trình diện trước tòa vào ngày 18 tháng 7 tới đây để điều trần. Tòa Tổng Giám mục Sydney cho biết, Đức Hồng Y Pell sẽ trở về Australia càng sớm càng tốt để điều trần, theo lời khuyên và sự đồng ý của các bác sĩ của Ngài. Đức Hồng Y Pell năm nay 76 tuổi, đã từng theo học tại Đại học Giáo Hoàng Wabaniana ở Roma, và sau đó đã đậu tiến sĩ giáo sử tại Đại học Oxford bên Anh Quốc, và cao học về giáo dục tại Đại học Monash. Ngài thụ phong linh mục năm 1966 và năm 1987 được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne, trước khi trở thành Tổng giám mục chính tòa tại đây năm 1996. Năm năm sau, năm 2001, Ngài trở thành Tổng giám mục giáo phận Sydney và được bổ nhiệm làm Hồng Y năm 2003. Tháng 2 năm 2014, Đức Hồng Y Pell được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh. Từ tháng 2 năm 2016, đã có những đơn cáo buộc Đức Hồng Y Pell lạm dụng tính dục trẻ em và che chở cho một vài linh mục phạm tội này, nhưng Đức Hồng Y luôn phủ nhận và luôn khẳng định sự vô tội. Ngày 18 tháng 5 năm 2017, Đức Hồng Y tái khẳng định rằng, chúng ta phải tôn trọng các thủ tục điều tra và xử án. Chúng ta phải đợi cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, và hiển nhiên, tôi sẽ tiếp tục cộng tác hoàn toàn. Trong một cuộc phỏng vấn trên máy bay hồi tháng 8 năm 2016, được hỏi về vụ Đức Hồng Y Pell bị điều tra và cáo buộc, Đức Thánh Cha Francisco nói, thật là điều không đúng khi đưa ra phán đoán trước khi kết thúc cuộc điều tra này. Có những nghi ngờ và trong tình trạng nghi ngờ thì phải nghĩ tốt cho đương sự. Chúng ta phải tránh những vụ xét xử qua các phương tiện truyền thông, một vụ kiện dựa trên những tin đồn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh trước thông tin Đức Hồng Y George Bell bị truy tố tại Australia hôm 29 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ấn tín là biểu tượng của một nhân vật, là dấu chỉ uy quyền của người đó, dấu chỉ quyền sở hữu của người đó trên một đối tượng nào đó. Bởi vậy, ngày xưa, các binh sĩ được ghi dấu bằng ấn tín của vị chỉ huy họ, các nô lệ cũng được ghi dấu bằng ấn tín của chủ mình. Ấn tín chứng thực một văn kiện pháp lý hay một tài liệu. Và có khi ấn tín niêm phong, làm cho tài liệu đó trở thành một tài liệu mật. Trong phụng vụ các bí tích, chúng ta thường nghe nói về dấu ấn bí tích, hay còn gọi là ấn tín. Hình ảnh dấu ấn đó có ý nghĩa gì? Kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về dấu ấn bí tích. Chính Đức Kitô tuyên bố, người được ghi dấu bằng ấn tín của cha người. Kitô hữu cũng được ghi dấu bằng một ấn tín. Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô và đã sức giàu cho chúng ta, đấng ấy là Thiên Chúa. Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Ấn tín này của Chúa Thánh Thần xác nhận một người hoàn toàn thuộc về Đức Kitô để vĩnh viễn phục vụ người. Nhưng ấn tín đó cũng là một lời hứa, là được Thiên Chúa che chở trong cuộc thử thách lớn lao thời cánh chung. Ba bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh, ngoài việc trao ban ân sủng, còn ban một dấu ấn bí tích. Nhờ đó, Kitô hữu được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô và là thành phần trong hội thánh, theo những bậc sống và những phận vụ khác nhau. Bí tích rửa tội, in vào linh hồn ấn dấu của con Thiên Chúa làm người. Bí tích thêm sức, tăng cường dấu ấn này với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Bí tích truyền chức, làm cho các thừa tác viên của Chúa Kitô trở thành hình ảnh đặc biệt của Chúa. Việc đồng hình đồng dạng như vậy với Đức Kitô và với Hội Thánh, do Chúa Thánh Thần thực hiện, là không thể bị tẩy xóa, nhưng tồn tại mãi mãi trong Kitô hữu, với tính cách một sự chuẩn bị tích cực để đón nhận ân sủng, với tính cách một lời hứa và bảo chứng, được Thiên Chúa che chở, và với tính cách một ơn gọi, để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh. Vì thế, không thể lãnh nhận các bí tích này nhiều lần, trong khi người ta có thể thường xuyên lãnh nhận các bí tích, thánh thể và hòa giải. Đồng thời cũng có thể hưởng ân phúc lãnh nhận hơn một lần các bí tích hôn phối và sức giàu. người ta có thể đánh mất ân sủng, hiệu quả cuối cùng của bí tích, nhưng không thể mất dấu ấn thiêng liêng được ghi trong tâm hồn qua ba bí tích kể trên. Ấn tín là một quyền thiêng liêng, được trao ban để cử hành việc thờ phượng Thiên Chúa. Chỉ người con Thiên Chúa, được Thánh Thần ghi dấu, mới có thể cử hành giao ước được ký kết trong máu Đức Kitô và có thể tham gia vào việc ngợi khen vinh quang Thiên Chúa, đã được khởi đầu qua việc nhận làm nghĩa tử. Chỉ những ai được Thiên Chúa đóng ấn trên trán, mới có thể đi vào phụng vụ trên trời, đã được khai mào nơi trần gian. Ấn tín của các bí tích, rửa tội và thêm sức, làm cho mọi Kitô hữu có khả năng tham dự phụng vụ cách sung mãn, như được khẳng định trong hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Vì thế, các tín hữu phải tìm hiểu và thi hành các ấn tín đã lãnh nhận. Trong các cử hành, ấn tín của các bí tích rửa tội và thêm sức, làm cho các tín hữu được tháp nhập vào Đức Kitô, hành động với người, để sống sự sống của người con. Ấn tín của bí tích truyền chức, làm cho người lãnh nhận được nên đồng hóa cách chặt chẽ hơn với sứ mệnh của ngôi lời nhập thể, trong hướng phục vụ ân cứu độ, đối với phó tế, và trong hướng tư tế, đối với giám mục và linh mục, để đem lại phúc lộc cho toàn thể dân Thiên Chúa. Linh mục không chỉ là người hành động trong sự hiệp nhất với Đức Kitô để dâng lên Chúa Cha lời chúc tụng tôn vinh như mọi tín hữu, mà còn là người hành động nhân danh Đức Kitô in persona Christi. Trước mặt cộng đoàn, linh mục là sự hiện diện sống động của Đức Kitô cho giáo hội, là dấu chỉ bí tích của chính hôn phu. Không có ấn dấu của bí tích truyền chức, dấu ấn được ban cho một số người để phục vụ dân Chúa, thì dấu ấn của các bí tích rửa tội và thêm sức không thể thi hành các hoạt động cấp cao. Đó là sự tháp nhập cách khách quan và bí tích vào Đức Kitô và tham dự trọn vẹn hy lễ của người. Các cộng đoàn Chúa Nhật không có linh mục, không vì thế mà bỏ qua vai trò của linh mục, nhưng trái lại, đây là cơ hội để khám phá tính cách không thể thay thế của tác vụ này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về dấu ấn bí tích. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày phần thứ nhất của bài nói về con người và nhân quyền với hai ý tưởng: học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị, và con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu hai điểm tiếp theo của bài nói về con người và nhân quyền này, đó là bi kịch của tội, rồi tính phổ quát của tội, và tính phổ quát của ơn cứu độ. Trước hết, chúng ta nói về bi kịch của tội. Thánh Phaolô đã diễn tả sự xuất hiện bi đát của tội nguyên tổ trong thư gửi các tín hữu thuộc giáo đoàn Roma, chương 5 câu 12 như sau: tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian qua một con người và tội lỗi gây nên sự chết. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1850 đã giải thích cho chúng ta hiểu rằng con người đã không vâng phục Thiên Chúa để cho mình bị con rắn là hình ảnh của ma quỷ quyến rũ, nên đã giơ tay hái trái trên cây sự sống và trở thành nạn nhân của sự chết. Qua cử chỉ bất tuân phục ấy, con người đã phá vỡ giới hạn thụ tạo của mình, thách thức Chúa là Thiên Chúa duy nhất và là nguồn sống của mình. Chính tội bất phục tùng ấy đã tách rời con người ra khỏi Thiên Chúa. Cũng thế, giáo lý Giáo hội Công giáo số 404 viết rằng, khi chiều theo tên cám dỗ, Adam và Eva đã phạm một tội cá nhân, nhưng tội này đã ảnh hưởng tới bản tính nhân loại, là bản tính mà nguyên tổ đã truyền lại trong tình trạng sa ngã. Đó là một loại tội được truyền lại bằng cách làm lan ra tới hết mọi người, nghĩa là được truyền lại một bản tính đã mất đi sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Như thế, theo Mặc Khải Thánh Kinh, nếu nguyên tổ đã đón nhận sự thánh thiện và công chính nguyên thủy từ Thiên Chúa ngay từ lúc khởi đầu được tạo dựng, không chỉ cho riêng mình mà cho hết thảy mọi người, thì khi vi phạm lệnh truyền của Thiên Chúa, nguyên tổ loài người đã đánh mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy cho chính mình và cho hết thảy hậu duệ. Như vậy, tội nguyên tổ đã tạo nên một vết thương nằm ở nơi sâu xa nhất của con người, làm cội rễ các chia rẽ của cá nhân và xã hội, xúc phạm tới giá trị và phẩm chất của con người ở những mức độ khác nhau. Trong Triều Kích Đức Tin, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến sự tiếp nối giữa tội riêng và tội nguyên tổ trong Tông huấn Reconciliatio et Penitentia, Hòa giải và sám hối, năm 1985, số 2, rằng từ tội nguyên tổ mà mọi người chúng ta đều phải mang từ khi sinh ra, như một dấu tích từ nguyên tổ truyền lại cho chúng ta, cho tới tội mà mỗi người chúng ta phạm khi lạm dụng sự tự do của mình. Khi xa rời Thiên Chúa vì đã phạm tội, con người trở nên tha hóa, nghĩa là xa lạ với chính mình, với tha nhân và thế giới chung quanh. Tông huấn Hòa giải và sám hối tiếp tục lý giải cho chúng ta về hậu quả của tội ở số 15, rằng sự đoạn tuyệt của con người với Thiên Chúa đưa chúng ta tới chỗ chia rẽ nhau, cắt đứt mối dây thân hữu từng nối kết gia đình nhân loại với nhau. Người đàn ông và người đàn bà giơ tay tố cáo nhau. Anh và em trong một gia đình ghen ghét nhau đến độ lấy đi mạng sống của nhau. Sự tan nát của gia đình nhân loại từ câu chuyện Tháp Babel khởi sự với tội nguyên tổ nay đã lên đến hình thức cực đoan nhất trên bình diện xã hội. Mầu nhiệm tội thể hiện ở hai bình diện, tội cá nhân và tội xã hội. Tội cá nhân bộc lộ nơi mỗi người, còn tội xã hội thể hiện trong quan hệ giữa con người với nhau. Thực ra, tội nào cũng là tội cá nhân vì là hành vi của một con người thể hiện tự do của một cá thể. Nhưng mặt khác, tội cũng mang chiều kích xã hội vì đã gây ra những hậu quả xấu trong xã hội theo một mức độ nào đó. Tông huấn Hòa giải và sám hối số 16 một lần nữa khẳng định hai chiều kích của tội như sau. Do sự liên đới vừa mầu nhiệm vừa không thể nắm bắt được, vừa rất thật, vừa rất cụ thể, tội nào của cá nhân cũng tác động tới người khác một cách nào đó. Tuy nhiên, xét theo lẽ công bằng, chiều kích xã hội của tội không thể giảm nhẹ hay xóa hết trách nhiệm của cá nhân, dù là hữu ý hay vô tình, do chỉ nhìn nhận sự sai trái hay trách nhiệm của xã hội vì chính cá nhân đã thực hiện hành vi tội. Ngoài ra, tội xã hội còn được xác định dựa trên đối tượng của tội là những hành vi trực tiếp xúc phạm đến người thân cận. Hành vi tội xã hội xúc phạm tới sự công bằng phải có trong quan hệ giữa cá nhân với nhau, hoặc giữa cá nhân với cộng đồng, hay ngược lại, giữa cộng đồng với cá nhân. Tội xã hội xâm hại các quyền của con người khởi đi từ quyền được sống, bao gồm cả sự sống trong bụng mẹ, đến sự xâm hại đến sự toàn vẹn thân thể của cá nhân. Tội xã hội chống lại sự tự do của con người, nhất là sự tự do để tin và thờ phượng Thiên Chúa. Tội xã hội chống lại phẩm giá và danh dự của người thân cận. Tội xã hội chống lại ích chung và những đòi hỏi của công ích, xét theo quyền hạn và nghĩa vụ của người công dân. Tổng huấn Hòa giải và Sám hối số 16 đã kết luận rằng, tội xã hội liên quan tới các mối quan hệ giữa các cộng đồng nhân loại khác nhau. Những mối quan hệ ấy không hẳn lúc nào cũng phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, đấng muốn thấy có công lý trên thế giới, có tự do và hòa bình giữa các cá nhân, các tập thể và các dân tộc. Theo sách giáo lý giáo hội công giáo số 1869, minh giải rằng, các hậu quả của tội làm cho cơ cấu của tội kéo dài và ẩn sâu trong tội cá nhân, nên có liên quan đến các hành vi cụ thể của người phạm tội. Như thế, tội có thể ngày càng trở nên nặng hơn, dễ lan truyền và trở thành nguồn phát sinh ra các tội khác, chi phối cách ứng xử của con người. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 36, xem đó là những trở ngại gây chậm trễ và trì trệ cho công cuộc phát triển các dân tộc. Những hành vi chống lại ý muốn của Thiên Chúa và ích lợi của tha nhân, cũng như những cơ cấu phát sinh từ những cách ứng xử đó, nhằm mục đích thu lợi nhuận và thỏa mãn khát khao quyền lực bằng mọi giá, với ý định áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Tiếp đến, chúng ta nói về tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 1, câu 8, cho thấy tính phổ quát của tội nguyên tổ. Qua đó, giáo hội khuyên nhủ các tín hữu Kitô đừng ở lại trong tội và đừng coi nhẹ tội, cũng đừng liên tục đổ lỗi cho người khác, và tìm cách biện minh do hoàn cảnh, do di truyền, do tổ chức, do cơ chế và do các mối quan hệ. Tuy nhiên, giáo huấn về sự phổ quát của tội lại gắn liền với ý thức về sự phổ quát của ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Tính phổ quát của hai chiều kích tội và ơn cứu độ giúp cho chúng ta vừa biết sống khiêm tốn, nhìn nhận tội lỗi và sám hối, vừa có cái nhìn hy vọng về thế giới và cuộc đời, để trân trọng các thành quả văn hóa và đời sống dân sự của loài người. Những Kitô hữu nhìn thấy vực sâu của tội lỗi trong ánh sáng của niềm hy vọng do công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô mang lại. Đức Giêsu đã thực hiện chương trình cứu độ nhân loại để tiêu diệt tội và sự chết, như Thánh Phaolô đã nhắn nhủ trong thư gửi các tín hữu Roma, chương 5, câu 18 đến câu 21. Và thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto, chương 15, câu 56 đến 57. Tiếp theo ý tưởng đó, Tông huấn Hòa giải và Sám hối số 10 đã quả quyết rằng, trong Đức Kitô Giêsu, Thiên Chúa đã hòa giải con người với mình. Vì là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa, Đức Kitô đã làm cho hình ảnh và nét tương đồng với Thiên Chúa nơi con người được thể hiện trọn vẹn. Ngôi lời nhập thể mãi mãi là sự sống và ánh sáng của nhân loại, ánh sáng soi chiếu từng người một. Thánh Phaolô đã chia sẻ với giám mục Timôthê trong lá thư thứ nhất, chương 2, câu 4 đến câu 5 rằng, Thiên Chúa muốn mọi người đều được ơn cứu độ trong đấng trung gian duy nhất là Đức Giêsu Kitô, con một của người. Đức Giêsu vừa là con Thiên Chúa, vừa là Adam mới, là con người mới. Công đồng Vaticano Đệ Nhị trong Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 22 đã bày tỏ rằng, chính trong khi mặc khải mầu nhiệm Chúa Cha và tình yêu của người, Đức Kitô, Adam mới, đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính họ và cho con người thấy ơn gọi cao cả nhất của họ. Quả thế, theo thư gửi tín hữu Roma, chương 8, câu 29, thì trong Đức Kitô nhờ Thiên Chúa, chúng ta được tiền định để trở nên giống hình ảnh con Thiên Chúa, ngõ hầu người trở thành trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô, con người được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng mà con người luôn khao khát hướng tới, tự trong bản chất sâu xa của con người, vì đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Cũng vậy, nhờ thánh thần của Đức Giêsu Kitô, con người được đón nhận làm con cái Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô, chúng ta được chia sẻ bản tính của Thiên Chúa như một ân ban vô hạn hơn cả điều chúng ta cầu xin hay nghĩ tới. Ân sủng mà con người được đón nhận trong hiện tại chính là một dấu chỉ hay là bảo chứng về sự sống đời đời khi con người ra trước mặt Thiên Chúa diện đối diện. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 17 câu 3 đã diễn tả về mầu nhiệm này như sau. Và đây là sự sống đời đời, đó là họ biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đức Giêsu Kitô là Đấng Cha đã sai đến. Niềm hy vọng và ơn cứu độ phổ quát không những bao trùm toàn thể nhân loại và từng người, mà còn bao trùm cả thế giới tự nhiên như những lời ca mừng trong sách ngôn sứ Isaiah chương 45 câu 8. Còn theo giáo huấn của thư Roma chương 8 câu 18 đến 22, toàn thể thụ tạo cùng với nhân loại dù sống trong cảnh hư ảo hiện tại đều chờ mong Đấng cứu chuộc đến giải thoát tất cả khỏi tình trạng tiêu vong. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tiểu thuyết gia người Mỹ Louis May Alcott đã cho rằng, tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để sống, để ấp ủ những ước mơ, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Để làm được những điều lớn lao, đòi hỏi chúng ta không chỉ ước mơ mà còn cần có những trải nghiệm thực hành. Không chỉ lên kế hoạch mà còn phải có niềm tin. Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Trong đời sống thiêng liêng, Có những lúc đức tin của chúng ta bị treo đảo bởi những giáo thuyết sai lạc, bởi những khó khăn thử thách, hay bởi chính lòng ta chưa đủ đức cậy và lòng mến để đón nhận chân lý. Thánh Tô-ma Tông Đồ cũng đã từng trải qua những kinh nghiệm như thế trước những lời dạy của Thầy Giê-xu. Chẳng thế mà ông đã được gọi là người môn đệ kém tin. Tin mừng thuật lại việc Đức Giê-xu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại từ cõi chết. Thế nhưng môn đệ Tô-ma lại luôn vắng mặt. Có lẽ ông cũng đang âm thầm tìm hiểu và chờ đợi một mặc khải riêng từ đấng phục sinh. Thấu hiểu những gì Tô-ma đang suy nghĩ, Đức Giê-xu phục sinh đã đi bước trước đến với ông và nhẹ nhàng nói: "Này Tô-ma, hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Vô cùng sung sướng vì thỏa niềm ước ao, ông Tô-ma liền thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Tâm trạng của Thánh Tông Đồ Tô-ma có thể cũng là tâm trạng của mỗi người chúng ta. Đôi lúc chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu khi những điều bất công xảy ra trong cuộc sống? Sự phục sinh của Chúa mang lại điều gì cho con người? Con người biết tin vào ai để được giải thoát và đạt đến hạnh phúc đích thực? Đừng nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vì trong mỗi biến cố, mỗi sự rủi ro hay may lành đều có sự quan phòng xếp đặt của Thiên Chúa. Chúng ta dễ chán nản thất vọng vì chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều lớn lao, chưa đủ lòng mến để đón nhận những ân ban. Trong tông huấn Laudato Si, thông điệp về chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, Đức Thánh Cha Francisco chỉ cho chúng ta thấy ý muốn của Thiên Chúa luôn trải dài và thẩm thấu trên vạn vật. Vũ trụ mở ra trong Thiên Chúa, người sẽ đem nó đến chỗ thành toàn. Vì vậy, có ý nghĩa nhiệm màu trong từng chiếc lá, trên vách núi, trong giọt sương, trên khuôn mặt của những người nghèo. Lý tưởng không phải chỉ là vượt qua bên ngoài đi vào nội tâm để khám phá hành động của Thiên Chúa trong tâm hồn, nhưng còn là khám phá Thiên Chúa trong mọi sự. Để sống, lớn lên và kiên trì trong đức tin, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng việc cầu nguyện, lòng yêu mến và cậy trông. Lạy Chúa Giê-xu, cuộc đời chúng con còn mang nặng những lo toan sợ hãi, những nỗi hoang mang nghi ngờ. Xin cho chúng con tin tưởng Chúa vẫn luôn hiện diện để trao ban những dấu tích yêu thương. Xin làm bật lên trong tâm hồn chúng con lời yêu thương trìu mến, như Chúa đã nói với môn đệ Tô-ma, để chúng con dám tin tưởng thưa lên rằng: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và Chúa sẽ nói với chúng con: phúc cho những người không thấy mà tin. Amen.
Trần gian hôm nay hoa cười trong nắng, tâm hồn trong trắng, sao còn lo lắng? Vì đôi tay con chưa nghe tiếng nàng, vì đôi tay con chưa buông bụi trần, nên còn lo lắng, nên còn thao thức mãi cha ơi. Buồn vui hôm qua như áng mây trời, buồn vui hôm nay sao
không nắng, tâm hồn hoang vắng. Vì trong tim con chưa nguôi tội tình, vì con chưa tin một lần. Ơn được cứu rỗi, ơn được tha thứ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.